Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Thu Hằng, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 2, 2025. Mỹ và Nhật Bản lên án những hành vi khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông. 79 nước ủng hộ Tòa hình sự quốc tế chống lại sắc lệnh trừng phạt của ông Donald Trump. Ba nước vùng Baltic từ bỏ dùng điện Nga, chính thức kết nối với mạng lưới châu Âu. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Nhật Bản phản đối mạnh mẽ mọi hành động của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông bằng sức mạnh hay các biện pháp hù dọa. Sau cuộc hội kiến đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày hôm qua tại Washington, thông cáo của Nhà Trắng nhấn mạnh như trên, Thanh Hà cho biết cụ thể.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, thì lãnh đạo hai nước đã nêu đích danh Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định lại là Washington và Tokyo mạnh mẽ chống đối mọi đòi hỏi bất hợp pháp về chủ quyền biển đảo từ phía Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, phản đối các chương trình quân sự và những hoạt động mang tính hù dọa hoặc khiêu khích trong vùng Biển Đông từ trong nguyên văn. Về tình hình tại eo biển Đài Loan, thông cáo của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng tầm mức quan trọng của việc duy trì ổn định và hòa bình tại khu vực này. Đây là một yếu tố then chốt đối với an ninh và sự thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đồng thời ủng hộ việc để cho Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, hai ông Trump và Ishiba bày tỏ quan ngại sâu sắc về những chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo mà chế độ Bình Nhưỡng đang tiến hành. Tokyo và Washington cùng xem việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là điều cần thiết. Mỹ và Nhật Bản cùng quan niệm cần ngăn chặn các hoạt động hợp tác quân sự càng lúc càng gia tăng giữa Bắc Triều Tiên với lại nước Nga. Theo nhà nghiên cứu Sheila Schmidt thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations, được báo Nikkei Asia trích dẫn, việc thông cáo của Nhà Trắng nêu đích danh Trung Quốc có những hành vi hù dọa là một điểm đáng chú ý. Cụm từ này bao hàm cả những hành vi hù dọa về mặt kinh tế, về các biện pháp cấm vận và các vụ tấn công tin học cũng như là những hành động đe dọa về phương diện quân sự. Tiếp Thủ tướng Nhật Bản tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ cam kết hoàn toàn đứng về phía Nhật Bản.
Vẫn về Biển Đông, theo trang mạng Nhật Bản NHK, ngày hôm nay, trong tuần vừa qua đã diễn ra cuộc diễn tập hải quân giữa bốn nước Nhật Bản, Hoa Kỳ, Philippines và Úc. Cuộc tập trận đầu tiên vào thời ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tập trận có sự tham gia của các tàu khu trục thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản, hải quân Hoa Kỳ và Úc và một khinh hạm thuộc hải quân Philippines. Mục tiêu là tăng cường khả năng tương tác. Tập trận diễn ra tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vấn đề quan hệ Mỹ-Nhật nhưng trong lĩnh vực kinh tế, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản ngày hôm qua, Tổng thống Trump cho biết đôi bên đồng ý thu hẹp thâm hụt mậu dịch bất lợi cho Hoa Kỳ.
Nhập siêu của Mỹ với bạn hàng Nhật Bản năm 2023 lên đến 72 tỷ đô la. Cho đến tận trước giờ tiếp Thủ tướng Shigeru Ishiba, ông Donald Trump vẫn khẳng định là sẽ áp thuế nhắm vào hàng của Nhật Bản bán sang thị trường Mỹ. Thế nhưng sau khi tiếp Thủ tướng Nhật Bản thì Tổng thống Hoa Kỳ đã loan báo Tokyo cam kết mua thêm khí đốt của Mỹ với một khối lượng chưa từng có. Nhật Bản đồng thời cho biết là sẽ ồ ạt đầu tư vào Hoa Kỳ. Thủ tướng Ishiba đang nhắm tới mục tiêu đầu tư 1.000 tỷ đô la vào Mỹ. Tokyo có nhiều dự án mua các trang thiết bị quân sự và vũ khí của Mỹ. Như là báo tài chính Nikkei Asia đã ghi nhận, từ 2023 Nhật Bản là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Hoa Kỳ. Một cái gai khác trong quan hệ song phương dường như cũng đã được hóa giải sau cuộc họp đầu tiên giữa các ông Trump và Ishiba liên quan đến dự án của Nhật muốn mua lại tập đoàn luyện kim quốc gia Mỹ US Steel. Trước đây, chính quyền Biden đã chặn lại dự án này của Nhật, thế nhưng ngày hôm qua, Tổng thống Trump loan báo bật đèn xanh cho Nippon Steel đầu tư vào tập đoàn của Mỹ, nhưng dự án Nippon Steel mua lại đối thủ Hoa Kỳ không còn tính thời sự.
Ngày hôm qua, ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh trừng phạt các thành viên của Tòa hình sự quốc tế, 79 quốc gia, tức gần 2/3 trong số 125 thành viên của Tòa hình sự, đã ký vào một tuyên bố chung lên án quyết định của ông Trump. Tuyên bố nói trên do Pháp, Đức và nhiều nước châu Âu khởi xướng. Tuyên bố khẳng định sự ủng hộ liên tục và không lay chuyển đối với tòa hình sự quốc tế Sinchik là trụ cột của hệ thống tư pháp quốc tế, chịu trách nhiệm xét xử các tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất và mang lại công lý cho các nạn nhân. Theo AFP, chính quyền Ukraine ngày hôm qua cũng bày tỏ hy vọng là tòa án tiếp tục điều tra về các công dân Nga bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine. Hồi 2023, Tòa hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Việc Thủ tướng Israel bị tòa phát lệnh bắt giữ mới đây là một trong các lý do khiến ông Trump đưa ra sắc lệnh nói trên. Về tuyên bố chung của 79 nước chống sắc lệnh của Tổng thống Mỹ từ Brussels, thông tin viên Pierre Benazé cho biết cụ thể.
Une protestation en soutien à la Cour pénale internationale a été signée par 79.
Tuyên bố phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ để biểu thị sự ủng hộ đối với tòa án hình sự quốc tế đã được 79 quốc gia trên thế giới ký tên. Tuyên bố nhấn mạnh quyết định của Donald Trump làm tăng nguy cơ không bị trừng phạt đối với những tội ác nghiêm trọng nhất và đe dọa làm suy yếu luật pháp quốc tế. Những người khởi xướng văn bản này bao gồm nhiều nước châu Âu như Slovenia và Luxembourg cùng với Pháp và Đức. Có một nước châu Âu là ngoại lệ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán muốn rút Hungary khỏi quy chế Roma, văn bản sáng lập tòa án quốc tế này. Ủy ban châu Âu cho biết có khả năng có các biện pháp đáp trả. Bruxelles không nêu chi tiết, nhưng rõ ràng đây là luật ngăn chặn đã được thông qua gần 30 năm trước để chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Libya, Iran và Cuba. Luật này đơn giản là cấm công dân Liên Âu hoặc các công ty châu Âu tuân thủ các quy định của nước ngoài và còn trao cho họ quyền khiếu nại lên các tòa án châu Âu.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Theo một số nguồn tin của Reuters, thì tòa án có trụ sở tại La Hay, Hà Lan đã dự kiến trước một số biện pháp bảo vệ nhân viên trước các lệnh trừng phạt có thể của Hoa Kỳ với việc trả lương trước 3 tháng không để hoạt động xét xử của tòa án bị tê liệt. Vẫn tại châu Âu, sáng hôm nay, ba nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva đã chính thức cắt kết nối mạng lưới điện Nga để hòa vào mạng lưới Liên hiệp châu Âu. Chủ trương đoạn tuyệt có từ lâu trong cuộc chiến ở Ukraine đã làm tăng tốc tiến trình này. Bà Kaja Kallas, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, nguyên thủ tướng Estonia, đã hoan nghênh đây là một thắng lợi của nền dân chủ. Từ Litva, thông tin viên Mariel Vitoro tường trình.
Désormais, la Russie ne pourra plus utiliser les ressources énergétiques.
Từ giờ, Nga sẽ không thể sử dụng các nguồn năng lượng để gây sức ép với ba nước Baltic nữa. Về mặt kỹ thuật, điều tiết với mạng lưới điện Liên Âu là vấn đề liên quan đến tần số và quy định. Nhà phân tích độc lập Vija Pakankaite dùng âm nhạc để so sánh. Chúng ta có thể so sánh tình hình hiện nay với hai dàn nhạc chơi cùng một bản nhạc. Mỗi quốc gia châu Âu có một nhạc trưởng riêng ấn định nhịp điệu, còn trong dàn nhạc của Nga thì chỉ có Nga là nhạc trưởng duy nhất. Các nước vùng Baltic sẽ chuyển từ dàn nhạc này sang dàn nhạc khác để điều chỉnh tần số. Ba nước Baltic chuẩn bị cho việc hòa lưới điện châu Âu từ năm 2007. Các công tác điều chỉnh cần thiết đã được tiến hành để chuẩn bị cho sự kiện này. Reinis Abuntins, chuyên gia về năng lượng tại Ủy ban Dịch vụ Công tại Litva giải thích. Chúng tôi đã phải cải thiện các cơ sở sản xuất hiện có bằng cách tăng công suất, đồng thời phải tạo ra các tuyến kết nối điện mới. Ví dụ, đã có một tuyến cáp ngầm dưới biển giữa Thụy Điển và Litva từ năm 2015 và gần đây hơn là một tuyến cáp đất liền giữa Litva và Ba Lan. Chính quyền tuyên bố là mọi thứ đã sẵn sàng, tuy nhiên vẫn còn có một chút lo sợ. Tại Estonia, các phương tiện truyền thông đưa tin số lượng máy phát điện bán ra đã tăng mạnh do lo ngại mất điện hàng loạt.
Marielle Vitoro, Vilnius, RFI. Về tình hình Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky cho biết là Hoa Kỳ và Ukraine đang chuẩn bị nhiều cuộc họp trong những tuần sắp tới. Về phần mình, trong một cuộc trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là lãnh đạo hai nước có thể gặp nhau ngay trong tuần tới.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine thông báo các cuộc họp và thảo luận ở cấp chuyên gia đang được xúc tiến. Hai bên đang bàn thảo về các chi tiết cụ thể. Ông Zelensky không nhắc đến cuộc gặp có thể diễn ra với Tổng thống Trump vào tuần tới, nhưng nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao dự trù sẽ dồn dập trong những tuần lễ sắp tới từ trong nguyên văn. Trong bài phát biểu hàng ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky cho biết là các binh sĩ Bắc Triều Tiên đã bắt đầu trở lại tỉnh biên giới Kursk của Nga để hỗ trợ cho quân Nga trong nỗ lực đẩy lui quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ. Trước đó, theo Kiev, Bắc Triều Tiên đã buộc phải rút quân do chịu tổn thất nặng nề. Tổng thống Zelensky một lần nữa nhấn mạnh là chiến dịch tại tỉnh Kursk cho phép Ukraine kiềm chân khoảng 60.000 quân Nga tại mặt trận này. Cũng hôm qua, sau nhiều tháng đọ sức, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là quân Nga đã chiếm được thị xã Zhezhinsk, tên Nga dùng để chỉ Toretsk, một vùng giàu tài nguyên thiên nhiên tại miền đông Ukraine.
Về việc Ukraine mất thành phố Torres, trong cuộc trả lời phỏng vấn EGFI, chuyên gia về Nga Ulrich Buna nhấn mạnh là để giành lợi thế đàm phán, Kiev đã dành nhiều nỗ lực để bảo vệ Kursk hơn là một địa điểm ở vùng Donbass.
Về mặt chiến lược, đối với Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một cây số vuông lãnh thổ tại tỉnh Kursk có giá trị hơn là một cây số vuông tại Torres. Quân đội Ukraine đang trong thế trận co lại, vì thế họ buộc phải lựa chọn. Hiển nhiên là trong quyết định này, vùng Donbass ít có giá trị hơn trong các đàm phán so với vùng Kursk. Tuy nhiên, cũng không thể nói là quân đội Ukraine sẽ sụp đổ, bởi như chúng ta thấy, quân Nga phải mất nhiều tháng mới chiếm được một thành phố. Thời gian này cho phép quân đội Ukraine có thời gian để củng cố tuyến phòng ngự phía sau.
Vẫn về tình hình chính trị châu Âu, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 hôm nay, 15 đảng cực hữu của Liên hiệp châu Âu họp tại Madrid, Tây Ban Nha. Đây là cuộc tập hợp lần thứ 3 của các đảng phái cực hữu của Nghị viện châu Âu. Nhóm này có tham vọng chinh phục quyền lực tại Liên Âu dưới khẩu hiệu Make Europe Great Again. Tham dự đại hội ở Madrid có Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini, lãnh đạo cực hữu Hà Lan và thành viên kỳ cựu của đảng cực hữu Pháp bà Marine Le Pen. Thông tin viên đài AFP François Michaud tại thủ đô Madrid giải thích về ý nghĩa của cuộc họp này.
Chủ tịch đảng Vox và cũng là người đứng đầu nhóm mang tên những người yêu châu Âu tại Nghị viện châu Âu, Santiago Abascal, nay đã trở thành một nhân vật quan trọng trong số các đảng cực hữu ở châu Âu. Đây là một dạng cầu nối giữa châu Âu và Mỹ. Dù vậy, và lạ thay, tại Tây Ban Nha, ảnh hưởng của Vox không nhiều. Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu gần đây nhất, đảng này chỉ có được 12,5% cử tri ủng hộ. Thành tích này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đối với các đảng cực hữu ở những nơi khác trong Liên Âu. Đành rằng theo các thăm dò mới nhất, có tới 20% thanh niên Tây Ban Nha có cảm tình với Vox, nhưng đảng này vẫn bị Đảng Xã hội và Liên minh cánh hữu bảo thủ truyền thống Đảng Bình Dân bỏ lại xa phía sau. Hơn nữa, nội bộ đảng này đang trải qua một đợt thanh trừng. Chủ tịch Abascal điều hành Vox với một bàn tay sắt. Ông liên tục khai trừ những thành viên được nhiều người biết đến như Macarena Olona, Espinosa de los Monetros. Mới chỉ cách nay vài ngày, phó chủ tịch đảng này cũng đã bỏ đi và tố cáo đường lối độc đoán trong guồng máy nội bộ. Vấn đề còn lại là liệu rằng những tham vọng trên trường quốc tế của lãnh đạo đảng Vox, Santiago Abascal, có được lâu dài hay không khi mà đảng này đang trong thế yếu trên sân khấu chính trị quốc gia.
Về tình hình Trung Cận Đông, theo thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục trả tự do cho các con tin và tù nhân Palestine. Trong đợt trao đổi lần thứ 5 vào ngày hôm nay, 3 công dân Israel và 183 tù nhân Palestine đã được trở về với gia đình. Trong khi đó, tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về kế hoạch di rời người Palestine khỏi Gaza và khả năng cho phép người nhà nước Do Thái chiếm vùng Cisjordani của người Palestine đang làm dấy lên nhiều hy vọng trong một phần công luận Israel. Thông tin viên AFP Sami Bukhalifa trong khu vực gửi về bài phóng sự từ Silo, một khu vực người Israel chiếm đóng bất hợp pháp tại lãnh thổ của Palestine ở Cisjordani.
Israel Meydad là người Do Thái mang quốc tịch Mỹ từng sống ở New York, đã về đây định cư từ năm 1981. Từ đó đến nay, ông chờ đợi thực hiện giấc mơ Israel kiểm soát toàn vùng Cisjordani. Ông nói, tôi chờ đợi quyền lực duy nhất tại đây thuộc về Israel. Người Do Thái chúng tôi gọi đây là vùng Judea Samari. Cisjordani là tên gọi mới chỉ có từ những năm 1950 khi mà Jordani chiếm đóng bất hợp pháp vùng đất gọi là Cisjordani và chúng tôi gọi là Judea Samari. Judea Samari là cái tên trong kinh thánh của Cisjordani mà người Palestine đang chiếm đóng một cách bất hợp pháp theo giải thích của ông Meydad. Ông này là thành viên tích cực của tổ chức mang tên Gus Emunim. Đây là một phong trào chính trị theo tư tưởng tôn giáo cực đoan của Israel. Ông nói tiếp, trong nhiều năm, các nhà ngoại giao, các phóng viên, nhiều người đến gặp tôi tại đây và họ tưởng tôi điên. Nhưng giờ đây, tôi nhận thấy rằng tôi và các bạn đồng hành, chúng tôi có sự hiểu biết thấu đáo hơn mọi người về mặt chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột này. Tân chính quyền Mỹ đang thực hiện tầm nhìn về chính trị và ngoại giao này, kể cả khả năng Israel sáp nhập một phần hoặc toàn bộ Cisjordani. Ông Meydad giải thích thêm, có thể các kế hoạch Tổng thống Trump đề xuất chỉ hiệu quả 50% hay 100%, nhưng chúng tôi đang bước vào giai đoạn mà nếu như người Palestine không nhìn nhận trách nhiệm thì họ sẽ bị trừng phạt. Ông chỉ trích người Palestine tiến hành một cuộc chiến vũ trang để chấm dứt các cuộc chiếm đóng của người Israel, hành vi mà ông Israel Meydad gọi là khủng bố.
Trong tuần lễ hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Pháp và trước dịp thượng đỉnh, ngày hôm qua một phiên tòa mang tính biểu tượng đã được tổ chức tại khu Đại học Sorbonne Paris. Theo AFP, phiên tòa biểu tượng do tạp chí Uzbek và Rika cùng 9 định chế công và đại học tổ chức, trong đó có cơ quan chuyển đổi sinh thái thuộc chính phủ Pháp. Trong vòng 1 giờ rưỡi, 3 nhân chứng bao gồm một doanh nhân, một nhà khoa học và một nhà tranh đấu đã trả lời các câu hỏi của bên công tố buộc tội trí tuệ nhân tạo và một người đóng vai luật sư của bị cáo. Phiên tòa cân nhắc những mặt lợi hại của trí tuệ nhân tạo đối với môi trường, đó là trí tuệ nhân tạo giúp được nhân loại nhiều hơn trong cuộc chiến vì sinh thái hay gây tổn hại nhiều hơn. Bất chấp việc trí tuệ nhân tạo nhờ chăm sóc y tế có thể đến được các vùng sâu, vùng xa, giúp dự đoán tốt hơn các hiện tượng thời tiết cực đoan, v.v. Sự phát triển đột biến của trí tuệ nhân tạo bị cáo buộc là mối đe dọa đối với sự sống do cái giá khổng lồ về xã hội và con người. 56% trong số khoảng 300 người tham gia phiên tòa mang tính biểu tượng này đã đưa ra kết luận trí tuệ nhân tạo không thể cứu được hành tinh. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron ngày hôm qua trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đã kêu gọi tinh thần ái quốc châu Âu và tinh thần tự chủ về kinh tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh hãy mua các sản phẩm trí tuệ nhân tạo Pháp và châu Âu trong trường hợp có. Sau đây là phần tin bổ sung.
Đàm phán Canada và Philippines về một hiệp ước quân sự bước vào giai đoạn cuối. Đại sứ Canada tại Manila, ông David Hartman vào ngày hôm qua đã cho biết trong bối cảnh Ottawa quan ngại trước những hành vi khiêu khích và bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, thì Philippines và Canada sắp sửa kết thúc đàm phán về một hiệp định quân sự. Văn bản này mở đường cho việc hai nước tiến hành các cuộc tập trận chung.
Một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra quyết định vào ngày hôm qua tạm thời đình chỉ kế hoạch tạm ngưng hoạt động của 2.700 nhân viên của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ USA và quyết định có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng 2.